nhất thiết hữu phi pháp, như mộng huyền bao ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như sĩ quan. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 28. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Niệm tức thì quán, quán tức thì niệm. Đương khởi tâm đồng niệm thời, trừ khứ phân biệt tâm, y Phật chi phương pháp, hướng nội tư duy. Thử vi niệm vô niệm, niệm Phật diệt nhiên, cửu cửu tương ưng, tức năng vô niệm, tức thì giác chánh tịnh. Bên trong đoạn này có cảnh giới rất sâu, cần thể hội tỉ mỉ. Tổng cương lĩnh tu hành của tông môn giáo hạ gọi là quán, cũng chính là quán chiếu. Dùng cái công phu quán chiếu này, ở Tịnh Tông thì sao? Đây là dùng niệm, niệm Phật. Niệm của Tịnh Tông cùng quán của tông môn giáo hạ, nói thật ra là không hai không khác, danh từ không giống nhau. Công phu cảnh giới nói thật ra là tương đồng. Bên dưới đây đã nói ra rồi, bất luận là quán chiếu, bất luận là niệm Phật, đều là ngay khi khởi tâm động niệm, trừ bỏ tâm phân biệt. Cái này là nguyên tắc tối cao. Cái quán chiếu cùng niệm Phật này đều không ngoại lệ. Phân biệt cũng không còn nữa. Các vị thử nghĩ, đương nhiên là không còn chấp trước rồi. Chấp trước, trước tiên có phân biệt, sau đó mới có chấp trước. Không phân biệt thì làm sao có chấp trước được? Làm sao trừ bỏ phân biệt chấp trước? Đây là mấu chốt của tu hành. Chúng ta đều muốn lìa phân biệt chấp trước, bởi vì lìa phân biệt chấp trước, phần trước đã nói qua với các vị rồi, liền lìa sanh tử luân hồi. Cái sanh tử luân hồi này chính là hiện tượng sanh ra từ trong phân biệt chấp trước. Cho nên phân biệt chấp trước không còn nữa thì sanh tử luân hồi cũng biến mất. Người chân thật muốn tu hành, người chân thật muốn thành tựu, tôi nghĩ đối với vấn đề này nhất định rất quan tâm, cũng rất là coi trọng. Phía dưới dạy chúng ta dựa vào phương pháp của Phật, hướng vào bên trong tư duy, Phương pháp của Phật là gì vậy? Là phương pháp vừa mở đầu biểu hiện ở trong Kinh Kim Cang. Cũng chính là nói, ở trong đời sống thường ngày, những thứ mà chúng ta bình thường nghĩ quá nhiều, quá tạp rồi, đều là phan duyên hướng ra bên ngoài. Nghĩ đến tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xuất pháp, nghĩ những thứ này. Cái này gọi là khởi vọng tưởng. Sau khi nghĩ rồi liền chấp trước, cái này là sanh phiền não. Chúng ta là làm cái này. Phật không phải như vậy. Phật nghĩ điều gì vậy? Phật tư duy hướng nội. Nội là gì? Nội là chân tâm, bổn tánh. Chân tâm không có vọng niệm. Hay nói cách khác, việc chính của các ngài chính là ở trong đời sống thường ngày có thể chú ý đến chân tâm. Cũng chính là họ niệm cái này. Họ niệm tâm thanh tịnh, niệm tâm bình đẳng, niệm tâm chân thành. Ở trong cái tâm này không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Họ niệm cái này, đây gọi là niệm mà vô niệm. Vô niệm ở chỗ này phải nhớ kỹ là không vọng niệm, chứ không phải không có chánh niệm. Họ có chánh niệm mà không có vọng niệm. Cái gì là vọng niệm vậy? Phân biệt là vọng niệm, chấp trước là vọng niệm. Phân biệt chấp trước là gốc rễ của vô lượng vô biên vọng niệm. Chúng ta học được ở trong kinh này, chúng ta nếu muốn tu, phải tu từ căn bản. Không nên làm những việc cành lá dụng vặt này. Cành lá dụng vặt là quá nhiều, quá phiền rồi. Dụng công hướng vào gốc rễ chính là không phân biệt, không chấp trước. Vậy là không có vọng niệm rồi. Vô lượng vô biên vọng niệm, tất cả đều không còn nữa. Họ đem nó trừ bỏ từ trên gốc rễ rồi. Sau khi vọng niệm trừ rồi, chính là chánh niệm hiện tiền. Tịnh Tông rất hay. Tịnh Tông cái chánh niệm này rất cụ thể, rất rõ ràng. Chánh niệm là gì vậy? Thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm. Chúng ta niệm danh hiệu Phật, niệm 48 nguyện của A Di Đà Phật, niệm y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là chánh niệm. Niệm cái này, như thế cái này cũng gọi là niệm mà vô niệm. Vô niệm là đối với ngũ dục lục trần của thế giới ta bà chúng ta, cái ý niệm này không còn, là không cái niệm này. Chúng ta còn cái niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc này, dễ làm rồi. So với tông môn giáo hạ dụng công phu, thật sự là tiện lợi quá nhiều. Chúng ta niệm cái này, niệm Phật diệt nhiên, niệm Phật cũng là cái ý này. Cửu cửu tương ưng. Loại công phu này phải nhớ kỹ ba điều kiện. Cái thứ nhất là tuyệt đối không được hoài nghi. Hoài nghi, công phu của bạn bị phá sạch rồi. Phá sạch cái gì? Phá sạch tính tâm rồi. Phá sạch đi nguyện tâm. Cho nên không được phép hoài nghi. Thứ hai, không được phép xen tạp. Không xen tạp mới tin, tin chuyên. Cái sức mạnh đó là lớn rồi. Hiệu quả sanh ra cũng sẽ nổi bật. Điều kiện thứ ba là không được gián đoạn. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chỉ cần kiên trì ba cái điều kiện này, lâu ngày sẽ tương ưng. Thời gian lâu rồi, một cách rất tự nhiên sẽ tương ưng. Trạng thái của tương ưng là gì vậy? Phân biệt chấp trước không còn nữa. Trong 12 giờ chánh niệm hiện tiền, đó chính là trạng thái của tương ưng. Người niệm Phật tương ưng, có thể nói niệm niệm đều tương ưng cùng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cổ đức gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Công phu đến trình độ như thế này, đối với vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn tự mình đã có tín tâm. Không những có tín tâm, hơn nữa bạn rất có phần nắm chắc. Cái này chính là công phu tương ưng rồi. Như thế, ở những pháp môn đại thừa khác, cái này chính là vô niệm. Vô niệm hiển thị chánh niệm của nó chính là giác, chánh tịnh. Ở trong tông môn nói đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ là tịnh. Ở trong giáo hạ nói là đại khai viên giải. Đây là chánh, chánh tri, chánh kiến. Ở trong tịnh tông, tâm thanh tịnh hiện tiền, tịnh mà không nhiễm. Đây là thọ dụng chân thật, lợi ích chân thật, tâm không mê, không tà, không nhiễm. Không nhiễm là tịnh, không tà là chánh, không mê là giác. Đối với chư Phật Bồ Tát, ở trong chính pháp giới độ chúng sanh, tình trạng đời sống hoàn toàn tương đồng. Chúng ta xem một đoạn kinh văn dưới đây. Hà dĩ cố, nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất cả tư lương. Thế Tôn nói lời nói này
ý nghĩa rất sâu. Từ phương diện dùng từ này của Ngài, chúng ta có thể thể hội được phần trước là dạy chúng ta Bồ Tát nên như vậy mà bố thí, không trụ nơi tướng. Tiếp đó nói Bồ Tát bố thí không trụ tướng, phước đức đó không thể đo lường. Cái phước đức này rõ ràng là có, không phải không có. Từ đó cho thấy Phật pháp quyết định là không lấy tướng phi pháp, quyết định không rơi vào không. Đây có phước đức, phước đức lớn rồi, không thể đo lường. Chúng ta xem chú giải: trụ nơi cảnh thì tâm không thanh tịnh. Trụ chính là dính tướng, chấp trước. Bạn tu bố thí, bạn tu tất cả thiện pháp, bạn có phân biệt, có chấp trước, thì tâm của bạn đã không thanh tịnh rồi. Tâm không thanh tịnh thì có quả báo hay không vậy? Có. Cũng có phước báo. Có phước báo không phải là phước đức, là phước báo. Phước báo cùng phước đức không như nhau. Phước đức không thể đo lường, phước báo là rất hữu hạn. Cho nên dính tướng tu phước, phước báo là rất hữu hạn, hoàn toàn không lớn. Lìa tướng tu phước, cái phước đức đó là không thể đo lường. Phải hoàn toàn không có chỗ làm mới được. Hoàn toàn không có chỗ làm chính là không dính tướng. Ở trong tâm không có việc này, giống như không có việc. Trên sự thì sao? Rất chăm chỉ, rất nỗ lực đang làm, không phải là không làm. Tuy là chăm chỉ nỗ lực, không mệt, không mỏi, đang làm mà trong tâm như không có việc, là hoàn toàn không có nghĩ đến cái việc này. Cái này là chỗ khác nhau của chư Phật Bồ Tát cùng với phàm phu là chỗ này. Chúng ta muốn học Phật, nhớ kỹ là học Ngài cái điểm này. Vậy thì học cả đời học cũng không xong, bởi vì chúng ta bất kể làm việc gì luôn là khởi tâm động niệm. Không thể nói ở trong tâm như là không có việc, vẫn chăm chỉ nỗ lực làm tốt sự việc rồi. Cái này chúng ta rất khó tưởng tượng ra được loại cảnh giới này. Phải học từ từ, từ từ mà thể hội, mà học tập, là ngay trong đời sống thường ngày. Từ mặc áo ăn cơm, làm việc đối nhân sự thế tiếp vật, hãy ngay những chỗ này mà học. Học ở trong đời sống, việc làm mỗi ngày phải mặc y phục, mỗi ngày phải ăn cơm. Học ở chỗ không dính tướng, học ở chỗ như không có việc gì. Học cái này, đây mới là việc bổn phận chân thật. Tại vì sao? Đâu đâu cũng nói không trụ. Kinh Kim Cang cái không trụ này đã giảng rất nhiều lần rồi. Chỗ nào cũng nói không trụ, là chỗ nào cũng nói phước đức. Phước đức cũng nói rất nhiều. Nói không trụ, đây lại nói phước đức, dường như là mâu thuẫn. Dường như cái ý này là xung đột. Thực ra là nó là phụ trợ lẫn nhau. Không trụ thấy từ đâu vậy? Thấy từ trong phước đức. Phước đức thấy từ đâu vậy? Thấy từ trong không trụ. Hai bên nếu như lìa khỏi một bên thì sao? Thì bên kia cũng không còn nữa. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Phải thật bình tĩnh mà tư duy, mà lĩnh hội. Tu hành tức hữu cảnh giới, không phải không cần cảnh giới. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện cho chúng ta xem, mặc y trì bát, đây là cảnh giới. Không phải không có cảnh giới. Chúng ta từ sớm thức dậy cho đến tối đi nghỉ, hoạt động trong một ngày này là cảnh giới. Lìa khỏi những cảnh giới này, đến đâu để tu đây? Thác cảnh phương năng khởi tu. Thác là dựa vào, dựa vào cảnh giới chúng ta mới có thể tu, mới có thể bắt tay làm. Cho nên phần trước nói đến cùng với các vị, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử trải qua sự để luyện tâm. Sự chính là cảnh giới, là phải ngay trong cảnh giới mà luyện. Luyện tâm. Luyện tâm gì vậy? Chân tâm. Từ trong cảnh giới đem vọng niệm trừ sạch. Chân tâm hiển lộ, thế thì thành công. Cho nên không thể không cần cảnh giới. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thì hiện đủ dạng môn hành. Không có môn nào là xa lìa sự tướng. Không có. Là bắt tay làm ngay trên sự tướng. Là ngay trên sự tướng chuyển đổi cảnh giới. Bản kinh nói không trụ lục trần. Thế nhưng Tịnh Độ Tam Kinh toàn là nói lục trần. Nói thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm. Xem thấy giống như là trái nhau, nhưng thực tế là như nhau. Mới xem qua dường như là hoàn toàn khác nhau. Một cái là việc gì cũng không chấp trước, một cái là bảo bạn cái gì cũng chấp trước. Dường như hoàn toàn khác nhau. Thực ra, nếu bạn quán sâu, nghĩ kỹ, nó là như nhau. Đúng là có thể thấy chỗ cao siêu của cảnh giới Tịnh Độ. Quả thật đúng là cao siêu. Cao minh ở chỗ nào vậy? Cao minh ở chỗ nó ngay nơi tướng mà lìa tướng. Chỗ này mấu chốt là cái chữ đó thật cao minh. Chúng ta có thể thấy ra chỗ cao của nó không vậy? Chúng ta không thấy ra. Chúng ta thấy cạn, không thấy được đến chỗ sâu. Thấy vào đến chỗ sâu thì sao? Mới biết người ta thật là cao siêu. Bản kinh Thế Tôn nói không trụ lục trần, mục đích ở chỗ nào vậy? Ở đoạn tham sân si, phần trước đã nói bảo bạn không nên phân biệt, không nên chấp trước cái lục trần này, là để đoạn tham sân si. Tịnh Tông dạy bạn chấp trước tất cả, mục đích ở chỗ nào vậy? Cũng là đoạn tham sân si. Cái này cao minh. Chúng ta cái thế gian này chấp trước trần tướng, đặc biệt là vật chất hiếm có, vật thấy ít cho là quý. Và ít có nên mọi người đều quá quý trọng nó, dùng vàng làm thành đồ trang sức đeo trên người cảm thấy rất đẹp, tham hoài không biết chán, khởi tâm tham mà, khởi tâm tham. Thế giới cực lạc thì sao? Vàng là để làm đất đắp đường, đồ đem đắp đường, bạn đem nó đeo ở trên người thì đâu có gì là đẹp chứ. Thế giới Tây Phương dùng cái phương pháp này để đoạn tâm tham của bạn, vậy bạn không dùng tâm tham quá nhiều quá nhiều, không hiếm là chút nào, còn tham cái gì nữa? Chúng ta ở nơi đây đá quý, đó là càng quý hiếm hơn rồi, càng quý báu hơn rồi. Người ta thất bảo đá quý dùng làm gì vậy? Là vật liệu xây dựng, dùng để xây nhà. Vật chất của thế giới Tây Phương mọi thứ đều quá phong phú, quá phong phú, không có người cần. Cho nên bên đó là lúc vàng bạc thất bảo là giống như bùn đất vậy, bùn cát không có ai cần. Bất luận thứ gì cũng đều vô cùng giàu có, phong phú, đầy đủ. Cho nên bạn ở cái cảnh giới đó, ý nghĩ tham như thế nào cũng không thể khởi lên được. Ý nghĩ tham không còn nữa thì đương nhiên sân hận đoạn hết rồi. Tâm sân hận từ đâu mà ra? Tham không được mới sanh tâm sân hận, tham được rồi họ liền hoan hỷ, làm sao có thể sinh tâm sân hận được? Cho nên tâm sân hận cũng không còn, ngu si cũng không còn, mọi thứ rõ ràng, mọi thứ sáng tỏ. Cho nên thế giới Tây Phương là dùng lục trần để dạy bạn đoạn tham sân si. Phật ở nơi đây bảo bạn lìa ngũ dục lục trần, đoạn tham sân si. Bạn thấy mục đích chẳng phải như nhau sao? Ngài thật là cao minh, thật sự là vô cùng sáng suốt. Mọi người đều được thọ dụng mà không khởi tham sân si. Tham sân si mạng, tất cả mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều không còn. Cái hoàn cảnh tu hành này ở trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật không có. Cho nên chư Phật tán thán A-di-đà Phật là vua của chư Phật, sáng nhất trong mọi ánh sáng. Tán thán A-di-đà Phật đến cực điểm rồi. cái này mới nhìn thấy chỗ cao minh của cảnh giới tịnh độ. Cao minh là ở chỗ này. Người thế gian chúng ta thật sự là vô cùng ngu si. Đối với chân tướng sự thật hoàn toàn không hiểu rõ, lo được lo mất, cái chưa đạt được mỗi ngày đang khởi vọng tưởng, đang theo đuổi, đang chờ đợi. Khi đạt được rồi thì sao? Lại sợ mất đi. Cái tâm đó thật là vất vả rồi, lo được lo mất. Thực tế thì sao? Mọi thứ đều không thể được. Vô ích mà thôi. Quả thật là mọi thứ đều không thể được. Không nên nói đời người chúng ta ngắn ngủi tạm bợ mấy chục năm. Ở trong mấy chục năm này tôi đạt được rồi. Đó chính là vọng tưởng của bạn. Thực ra là đá quý đeo trên ngón tay của bạn cũng không đạt được. Vậy thì bạn chính là người thông minh rồi. Bạn thực sự giác ngộ rồi. Vì sao vậy? Thân còn không thể được, huống chi là vật ngoài thân chứ. Hiện nay khoa học phát triển, mọi người đều biết. Các vị từ lúc bước vào giảng đường này, 2 giờ đồng hồ này, khi bạn bước ra, khi bạn bước ra, tuyệt đối không phải con người đó rồi. Khác nhau rồi. Bạn vẫn cho rằng bước vào cái thân thể này, đi ra vẫn là cái thân thể này. Bạn mê hoặc điên đảo, không hiểu rõ ràng khi bước vào và khi ta bước ra, bên trong không biết bao nhiêu thay đổi rồi. Tế bào mới thay đổi tế bào cũ, đã đổi rất nhiều rồi. Không phải việc cũ như trước. Đây là nói rõ bạn cái thân này còn không thể được, huống hồ vật ngoài thân. Người này là người thật sự hiểu rõ tất cả pháp không thể được. Lời Phật nói cho chúng ta là chân thật. Bởi vì tất cả pháp không thể được, mới vậy bạn không nên tham đắm, không nên phân biệt, không để chấp trước. Quán tưởng cực lạc thế giới chi lục trần, tức bất trụ không. Do thử nhi thoát ly ngũ trọng chi lục trần, tức bất trụ hữu. Cố Phật pháp trị tâm, bất trọng hàng phục, nhi trọng chuyển di. Hàng phục thế nào? Sao có thể hàng phục được? Không thể hàng phục. Biết chuyển biến, biết chuyển đổi, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển thức thành trí, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển ta bà thành cực lạc. Bạn biết chuyển, thế là được rồi. Đây là sự thật. Cứ là muốn phục, không thể phục được. Không có đạo lý đó. Cho nên pháp môn tịnh tông chính là dạy chúng ta quán tưởng thế giới Tây Phương cực lạc y chánh trang nghiêm. Y là sao? Chính là chỗ này gọi là lục trần, là hoàn cảnh vật chất của thế giới Tây Phương cực lạc. Chánh báo là dạy chúng ta quán tưởng A-di-đà Phật, quán tưởng quán âm thế chí. Đây là quán chánh báo. Bạn có quán này, cái quán này chính là phần trước gọi là chánh niệm. Tông tịnh độ bạn quán tưởng như vậy, trong tâm thường xuyên niệm đây là chánh niệm. Cái này là không trụ không. Bởi vì niệm, niệm đều niệm thế giới Tây Phương Y Chánh Trang Nghiêm, thì thế giới Ta Bà đã quên mất rồi, không nhớ nữa. Đây thường nói, chúng ta cái chỗ này, thân tâm thế giới, tất cả buông xả. Thoát khỏi lục trần ngũ trược, chúng ta cái thế gian này là ngũ trược ác thế. Hiện nay môi trường của chúng ta trược ác đã đến cực điểm rồi. Hôm nay ở trên báo sớm Liên Hiệp có đăng một bản tin. Bản tin này chúng ta xem xong thực sự là sợn tóc gáy. Nói rõ địa cầu chúng ta, cái môi trường này ô nhiễm nghiêm trọng, đã nêu ra 10 sự kiện. Mười sự kiện lớn, nhà khoa học chứng minh trên địa cầu mỗi một ngày có hơn 100 loại sinh vật này bị tuyệt chủng, biến mất trên địa cầu. Mỗi ngày đều có hơn 100 loại, vậy thì có nguy không? Tuyệt chủng trên trái đất, tại vì sao bị tiêu diệt rồi? Hoàn cảnh sinh thái bị phá hoại, vô phương sinh tồn. Như thế thì tương lai chúng ta, cái dân số này có bị tuyệt diệt trên trái đất này không? Nói thật ra rất có khả năng. Thực sự là việc rất đáng sợ. Cho nên người trên toàn thế giới đều đang kêu gào bảo vệ môi trường. Ai chịu nỗ lực làm đây? Đều là vì lợi ích của mình. Không quan tâm đến sự sống chết của người khác, sự ô nhiễm công nghiệp. Họ kiếm tiền của họ, tiền kiếm được rồi. Nếu từ trên nhân quả Phật Pháp mà nói, tội nghiệp họ tạo là rất nặng. Tội nghiệp gì vậy? Phá hoại cân bằng sinh thái địa cầu, khiến cho toàn bộ sinh vật trên trái đất này đều không thể có được đời sống bình thường. Bạn nói xem cái tội này có nặng không? Tôi cũng không hại người, tôi cũng không giết người, nhưng mà bạn khiến người ta trong đời sống hữu hình vô hình tất cả đều bị tổn hại. Ai chịu dừng đây? Không có ai chịu dừng. Cho nên cái vấn đề này, không có cách gì chặn đứng nó. Nó đang tiếp tục phát triển không ngừng. Tôi trước đây xem thấy có tạp chí đăng tin, nhà khoa học đưa ra cảnh cáo, môi trường trên trái đất nếu không thể cải thiện thì 50 năm sau trái đất này không còn thích hợp cho nhân loại sinh tồn nữa. Ý đó chính là nói nhân loại giống như những động vật khác vậy, phải bị tuyệt chủng trên trái đất rồi. 50 năm không dài. Các bạn rất nhiều đồng tu đang ngồi đây, các bạn là đều có thể nhìn thấy. 50 năm tôi không nhìn thấy được, các bạn vẫn còn nhìn thấy. Cái này thật sự là vấn đề nguy hiểm. Vô phương giải quyết, chiêu cảm bởi cộng nghiệp. Lời cảnh giác trong kinh của Phật như cứu lửa cháy đầu. Trước đây chúng ta đọc câu này nghĩa là dí dòn, hiện nay là sự thật. Cái này không phải là dí dòn nữa, thật sự là như cứu lửa cháy đầu. Cách cứu như thế nào vậy? Ngoài niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì không có con đường thứ hai nào để đi cả. Các vị thử nghĩ xem, bạn có bản lĩnh gì có thể vượt qua lục đạo luân hồi, có thể giải quyết cái vấn đề này? Vô phương. Cho nên rất nhiều Phật pháp đại thừa khiến người ngưỡng mộ. Chúng ta rất muốn học tập nhưng không kịp thời gian. Không phải không muốn học, vì không có thời gian. Nhà khoa học lời cảnh cáo này 50 năm là họ có căn cứ, chứ không phải tùy tiện nói. Thời gian của chúng ta chỉ có 50 năm, đâu có thời gian để tu những đại kinh đại luận này nữa. Thật thà niệm Phật, thâm nhập một môn trong khoảng thời gian này là đủ dùng. Cầu sanh tịnh độ là đủ dùng. Niệm Phật, đọc tụng ba kinh tịnh độ chính là khiến tâm chúng sanh chuyển hướng về lục trần của Phật cảnh. Đây chính là một sự chuyển đổi lớn. Chúng ta hiện nay gọi là di dân. Chúng ta di dân về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tịnh Tông Học Hội chính là đại sứ quán của thế giới Tây Phương trú tại nơi đây, là giúp các bạn làm thủ tục di dân. Chính là thoát khỏi lục trần ngũ trược. Phương pháp bắt tay làm của không dính hai bên là ở chỗ này. Đây là Tịnh Tông. Đại đức xưa thường nói phương tiện thắng diệu. Pháp phương tiện thù thắng nhất, khéo léo tài tình nhất. Cư sĩ Giang Dị Nông vô cùng tán thán tịnh độ, kiến giải tinh sát khiến người tỏ lòng kính trọng. Nói tại hàng thứ hai, trang 93, quyển 2, giảng nghĩa. Giảng nghĩa phân lượng rất lớn, cung cấp cho các đồng tu chuyên nghiên cứu dùng. Sở dĩ giảng nghĩa số lượng chúng ta in không nhiều, lần giảng Kinh Kim Cang này giảng nghĩa chỉ in 3.000 bản. Số lượng tặng đến nơi đây đã tặng 1.000 bản, đến bên này bản kinh chúng ta đã in 1 vạn bản. Cho nên nếu như các vị muốn tham khảo thì có thể xem nguyên văn của giảng nghĩa này, bạn mới biết cư sĩ Giang tuy một đời công sức đều dùng vào trong Kinh Kim Cang, thế nhưng ông đối với pháp môn tịnh độ tin sâu không nghi. Công phu cả đời là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sự việc này có thể nói là hiện tượng đương nhiên. Vì sao vậy? Pháp môn tịnh tông đương cơ của nó đích thực là thượng trí và hạ ngu, dễ dàng thành tựu nhất. Cư sĩ Giang 40 năm dụng công phu ở trên Bát Nhã, quả thật có trí tuệ hơn hẳn người bình thường. Bởi vì ông có trí tuệ cho nên mới thấy ra sự thù thắng của tông Tịnh Độ. Không có trí tuệ cao độ thì không thể nhìn thấy. Bồ Tát Văn Thù trí tuệ hàng đầu. Bạn thấy ở trên hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù lựa chọn pháp môn nào vậy? Lựa chọn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Trí tuệ cao độ lựa chọn pháp môn này. Cho nên ngày tán thán Tịnh Tông, chúng ta xem thấy, cảm thấy không kỳ lạ chút nào, là hiện tượng rất bình thường. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, đông phương hư không khả tư lương bất, bất giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề nam tây bắc phương tứ duy thượng hạ hư không khả tư lượng bất. Phía dưới là câu trả lời của Tu Bồ Đề, bất giả Thế Tôn. Đây là vấn đáp hai lượt. Phật hỏi, Tu Bồ Đề đáp. Hai câu trả lời của Tu Bồ Đề đều là bất giả Thế Tôn. Bất giả hàm chứa cái ý vậy mà không phải như vậy, không hoàn toàn là phủ định rõ ràng. Cái ý này rất sâu, bởi vì phía trước nói Bồ Tát bố thí không trụ tướng, cái phước đức đó không thể suy lượng. Thế Tôn ở chỗ này nêu ra một cái thí dụ, dùng hư không làm thí dụ. Như thế, cái mà chỗ này nói là mười phương, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ. Mười phương hư không chính là bình thường nói tận hư không khắp pháp giới, là cái ý nghĩa này. Dùng hư không pháp giới để làm thí dụ, có thỏa đáng không như vậy? Vô cùng thỏa đáng. Vì sao vậy? Bởi vì họ không trụ, cái tâm lượng đó không có giới hạn, họ không có phân biệt, không có chấp trước, mà cái tâm lượng này không có giới hạn. Không có giới hạn, phạm vi của đó chính là hư không pháp giới. Vừa có phân biệt, vừa có chấp trước, thế là có giới hạn rồi. Cái dòng đó là rất nhỏ. Cho nên cái thí dụ này không dùng hư không không được, chỉ có hư không pháp giới mới có thể sánh bằng. Và Phật hỏi, hư không có thể đo lường được không? Có thể tưởng tượng được không? Bất giả. Chữ bất giả này không phải nói là không thể, không phải nói là không thể suy lường, không phải cái ý nghĩa này. Nó không phải là một từ trả lời khẳng định. Ý nghĩa của nó là gì vậy? Không thể nói như vậy được, không được phép nói như vậy. Hàm chứa cái ý này ở trong đó. Không phải khẳng định, cũng không hề phủ định. Không thể nói như vậy. Phật nói kinh, thuận tiện nêu ra một pháp bao gồm mười phương. Cái là bao gồm. ấy là do Phật pháp lưu xuất từ trong biển tánh vô lượng vô biên, cho nên trùng trùng vô tận. Đây chính là tại vì sao không thể dùng hư không để sánh. Đạo lý là ở chỗ này. Hư không quả thực là thật lớn, tầng hư không khắp pháp giới quả thực là lớn, nhưng mà vẫn không thể sánh. Bởi vì chân tánh còn lớn hơn cả hư không. Phật ở trên Lăng Nghiêm có một thí dụ. Phật đem chân như bổn tánh ví như hư không, đem cái bầu trời này hiện nay của chúng ta, mười phương hư không thí dụ như một án mây. Như thế thì các vị thử nghĩ xem, án mây lớn hay là hư không lớn vậy? Mười phương hư không ở trong chân như bổn tánh của chúng ta là giống như một án mây ở trong bầu trời vậy. Cho nên hư không cũng không phải là thật, nó cũng là pháp duyên sanh, cũng là đương thể giai không. Cho nên nhà thiền có cái gọi là đập nát hư không, cái khẩu khí này rất lớn. Có thật không vậy? Là thật. Cái này không giả chút nào. Thiền sư Vĩnh Gia đã từng nói, giác hậu không, không vô đại thiên. Đại thiên thế giới liền biến mất rồi. Như thế thì từ đó cho thấy, đập nát hư không là cảnh giới của Bồ Tát Địa Thượng, không phải cảnh giới của người bình thường. Mười phương không phải là pháp cố định, nên biết tất cả pháp đều là giả danh, không có pháp cố định có thể được, cho nên không thể trụ. Đạo lý là ở chỗ này. Tất cả pháp mà Phật nói, cái đạo lý này ở phần sau Kinh Kim Cang giảng đến. Pháp mà Phật nói không được chấp trước, chúng ta có thể dùng nó để giúp chúng ta, thế nhưng tuyệt đối không được chấp trước nó. Đúng là cái gọi là pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó chính là tất cả pháp mà Phật nói, cũng phải đem nó buông xả, cũng không được để ở trong tâm. Huống chi những pháp không phải là pháp của Phật nói, sao có thể chấp trước được? Pháp mà Phật nói cũng đều là giả danh, không có pháp cố định có thể được, không có pháp có thể được, cho nên không được trụ. Thí dụ Phật nói Bồ Đề, Phật nói Niết Bàn, Phật nói Phật quả, đều không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Không những trên quả địa Như Lai không có chấp trước, thí dụ phần sau nêu hay, sơ quả chứng được Tu Đà Hoàn rồi, họ có chấp trước chứng được Tu Đà Hoàn hay không? Không có. Nếu như có thì họ chưa chứng được, họ còn dính tướng. Phật nêu ra cái thí dụ này, bắt đầu từ Tiểu Thừa mãi cho đến Như Lai Địa, không có cái nào là có chấp trước. Trước khi chưa chứng pháp thân, phân biệt là có, chấp trước không có. Sau khi chứng được pháp thân, tuy là có phân biệt nhưng rất yếu ớt. Chúng ta hiểu được cái sự thật này, tự mình mới biết cần phải dụng công như thế nào. Sao gọi là công phu chân thật? Phải hiểu rõ ràng. Công phu chân thật là tuyệt đối, không phải tôi một ngày niệm Phật 2-3 vạn tiếng, 3 vạn tiếng, không phải cái này. Bạn thấy ở trong đàn kinh nói, thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến. Ngài tự mình cho rằng Ngài tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến thì người khác không thể sánh bằng. Khi gặp Lục Tổ đảnh lễ Tổ mà đầu không chạm đất, Lục Tổ nhìn thấy rồi, cho nên mới hỏi Ngài. Khi ông lễ bái đầu không chạm đất, ông nhất định có chỗ cảm thấy tự hào. Chúng ta hiện nay nói cảm giác thấy tự hào, vì Pháp Đạt đó chính là Ngài cảm giác thấy Ngài có chỗ tự hào. Lục Tổ liền hỏi ông, ông có gì đáng để tự hào? Tôi đã tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến. Đó không phải là công phu. 3000 biến niệm rồi mà chẳng hiểu gì. Cái gì là công phu chân thật vậy? Công phu chân thật là xa lìa phân biệt chấp trước, tâm thanh tịnh rồi. Đây là công phu chân thật. Vậy là chứng minh Pháp Đạt 3000 biến kinh Pháp Hoa, ông còn phân biệt, ông còn chấp trước. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.